Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức và âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngay sau đây là bản tin cuối cùng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt nghị quyết 30 Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Gồm 11 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, vùng đồng bằng sông Hồng được coi là cửa ngõ ra khu vực với hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong nghị quyết 30 của Bộ Chính trị lần này đã đặt ra yêu cầu vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động. Cũng sáng nay, hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới khai mạc tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới hai điểm cầu Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo. Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tham dự hội thảo có gần 500 đại biểu, trong đó trực tiếp tại Hà Nội với khoảng 250 đại biểu, hai điểm cầu trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 150 đại biểu và Thừa Thiên Huế với khoảng 100 đại biểu. Tham dự hội thảo là nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, thường trực một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông và văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam tại địa điểm chính Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Thượng viện Australia và Chủ tịch Quốc hội New Zealand sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ sau khi Việt Nam và hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Là chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand đầu tiên của đồng chí Dương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Sáng nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Balodi Tibor, Đại sứ Hungary tại Việt Nam. Thời gian qua, Cần Thơ được chính phủ Hungary hỗ trợ vốn ODA xây dựng bệnh viện ung bướu. Năm 2021, tỉnh Kết Nghĩa Kaposvar đã gửi vật tư y tế hỗ trợ thành phố Cần Thơ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 với giá trị hơn 7.858 đô la. Trên lĩnh vực thương mại, trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố Cần Thơ sang Hungary hơn 660.000 đô la. Với tiềm lực hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mong rằng Đại sứ quán Hungary tiếp tục giới thiệu kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực của thành phố Cần Thơ, đồng thời tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho mối quan hệ giữa Cần Thơ và tỉnh Kaposvar. Chiều nay, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ dự và công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc điều động luân chuyển cán bộ tại Sở Công Thương. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, luân chuyển đồng chí Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, nay thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng, nhiệm kỳ 2020-2025. Và quyết định đồng chí Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, nay thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền 2020-2025. Cũng chiều nay, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ODA thành phố về tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án 3 có 56 gói thầu, trong đó có 45 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu thuộc nguồn vốn đối ứng. Công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư ngoài thực địa còn chậm so với tiến độ triển khai, dẫn đến việc chậm tiến độ chung của toàn dự án. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý Ban Quản lý dự án ODA cần phối hợp chặt với các quận huyện có dự án đi qua để vận động tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời quan tâm xúc tiến việc xây dựng các khu tái định cư để bố trí nền cho hộ dân. Công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cần thực hiện thường xuyên hàng ngày và phải xây dựng kế hoạch phân kỳ cụ thể, trong đó phấn đấu hoàn tất các công trình đã cam kết trong năm nay để đưa vào sử dụng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ban Truyền hình Tiếng dân tộc VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo các đài truyền hình khu vực Nam Bộ bàn nội dung, giải pháp phối hợp sản xuất chương trình. Ban Truyền hình Tiếng dân tộc VTV5 đang phát sóng các chương trình tiếng Việt và 26 thứ tiếng của các đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là kênh truyền hình đậm nét các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa vùng đồng bào các dân tộc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về chủ trương, cơ chế phối hợp, đầu mối thực hiện. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các đài cũng quan tâm đến việc tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số, nên mong muốn được hỗ trợ phát triển hạ tầng số. Việc phối hợp tốt giữa VTV5 với các đài sẽ góp phần đưa tiếng nói của đồng bào lên trên sóng quốc gia, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào. Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt tri ân khách hàng tại thành phố Cần Thơ năm 2022 với chủ đề Đồng hành cùng phát triển. Đến tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ban ngành, lãnh đạo các công ty doanh nghiệp và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Năm 2022 dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã luôn cố gắng đổi mới không những nội dung mà cả trong việc ứng dụng công nghệ nền tảng số vào sản xuất chương trình để có được những chương trình chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của khán thính giả. Đài đã tiến hành ký các cam kết hợp tác phát triển, phối hợp thực hiện chương trình với nhiều cơ quan đơn vị, các diễn trường, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Và tại buổi họp mặt chiều nay, Đài tiếp tục ký kết hợp tác biên bản ghi nhớ với các đơn vị doanh nghiệp như Học viện Chính trị khu vực 4, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ để phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và một số chương trình phục vụ khán thính giả trong năm 2023. Sáng nay, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên. Năm học 2022-2023, trường tuyển 251 học sinh sinh viên cho 4 nghề trình độ cao đẳng và 5 nghề trình độ trung cấp, đạt trên 96% so với chỉ tiêu. Hiện trường có quy mô đào tạo 675 học sinh sinh viên. Năm học 2022-2023, trường tập trung xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp cận với thực tế tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu ra, nâng cao chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Dịp này, trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên thuộc các nghề cao đẳng khóa 6, trung cấp khóa 13, trung cấp khóa 12 liên kết. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.